Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Nam nhân kia rất anh tuấn, mặc dù khuôn mặt phong trần, rõ ràng đi đường xa mà tới. Trên người hắn khôi giáp phủ đầy bụi đất nhưng vẫn sáng ngời, tựa như bản thân hắn vậy, đứng trong mảnh ruộng cao lương xanh tươi tựa như một vầng mặt trời. Người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một thích khách. Trên thực tế, nam nhân này quả thật không phải là thích khách, mặc dù hắn tới là để giết Tô Ly. Nam nhân này không phóng thích thiện ý, cũng không có địch ý, nhưng cũng không giấu giếm sát ý của mình, sát ý vô cùng thuần túy. Nhìn nam nhân rực rỡ trong nắng sớm, Trần Trường Sinh cảm thấy mắt mình hơi đau nhói, cảm giác tựa như ban đầu ở trên cánh đồng tuyết lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ly. Ánh sáng từ phương xa, rơi xuống quanh người nam nhân này, lại không thật sự rơi xuống, phản xạ ánh sáng không phải là khôi giáp cùng mặt của hắn, mà là một đạo bình chướng vô hình, cho nên mới sáng ngời như thế. Đạo bình chướng vô hình này, phiền ánh sáng này, đều để chứng minh, đối phương là một cường giả cảnh giới tụ tinh. Chỉ nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh đã xác nhận nam nhân này không phải là thích khách ở trong rừng Bạch Dương vài ngày trước. Người này rất rực rỡ, không cách nào giấu giếm sự hiện hữu của mình, hơn nữa có thể nhận ra tựa như hắn căn bản không muốn làm như vậy. Hắn cứ như vậy đứng trong nắng sớm, đường đường tránh tránh chờ Trần Trường Sinh cùng Tô Ly đi đến. Trần Trường Sinh xuống xe, giải khai dây thừng trên cổ mao lộc, vỗ nhẹ nhẹ vào mông của bọn nó. Hiện tại, hai con mao lộc này đã có thể tâm ý tương thông với hắn, hiểu được ý tứ của hắn, tự đi đến mảnh ruộng cao lương cách xa một đoạn, sau đó quay đầu lại nhìn nơi này, chờ sau đó chủ nhân trẻ tuổi tiếp tục gọi chính mình trở lại. Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn về trong xe, Tô Ly nằm trong xe, nhắm mắt đắp áo lông ra, trong tai đút lấy lông nhung, cảm giác thật giống như đang ngủ say. Tiền bối, Trần Trường Sinh nói, lông nhung trong tai Tô Ly rõ ràng không tốt như lông nhung Mạc Vũ dùng để giữ ấm, nói. Sao, thời điểm nói một tiếng sao này, hắn vẫn nhắm mắt lại. Phía trước, tới một người, Trần Trường Sinh chỉ vào nam nhân phía sau ruộng cao lương. Sau đó, Tô Ly vẫn không có ý tứ mở mắt, Trần Trường Sinh nói, người kia, rất mạnh ta đánh không lại. Tô Ly nhắm mắt lại nói, ta dạy ngươi nhiều ngày như vậy, nếu như ngươi còn không xử lý được một tên sát thủ, vậy tại sao còn không chết đi? Trần Trường Sinh nói, nhưng tiền bối ngày hôm qua đã nói, đó là tu từ, là khoa trương, gặp đối thủ mà mình kém quá xa, trừ quỳ cũng chỉ có thể chạy, ta muốn hỏi xem, chúng ta lúc này nên chạy hay là quỳ. Chốc lát an tĩnh, Tô Ly cuối cùng mở mắt đứng dậy nhìn ruộng cao lương xanh mướt trước mắt nói. Tụ tinh cảnh, cũng không phải ngươi không thể đánh, Trần Trường Sinh ở trong lòng lần nữa nhanh chóng tính toán một phen, lắc đầu nói. Cái này, thật sự đánh không lại. Tô Ly lúc này mới nhìn rõ ràng nam tử anh tuấn cả người khôi giáp, vô cùng quang minh, liếc mắt nói. A là người này a, vậy ngươi thật sự đánh không lại. Trần Trường Sinh nói, vậy chúng ta mau mau trốn đi. Tô Ly tức giận nói. Không nói đến Tô Ly ta đời này còn không phải trốn tránh ai, cho dù thật muốn trốn. Trốn được không? Trần Trường Sinh đang muốn nói nếu ta thật sự muốn chạy trên đại lục thật sự không có mấy người có. Góc truyện audio.com Thể đuổi kịp chính mình, chợt thấy phương xa trong đồng ruộng có một thất chiến mã rực lửa. Có chút quen mắt, hắn bỗng nhiên sinh ra chút ít ý niệm vô cùng không tốt. Bởi vì hắn cuối cùng đã nhận ra, phương xa thất chiến mã cả người rực lửa thật ra là một con. Hỏa Vân Lân, Tô Ly nói, đệ ruột của Tiết Tỉnh Xuyên, đệ nhị thập bát thần tướng, Tiết Hà, phải tọa kỵ của hắn cùng tọa kỵ của Tiết Tỉnh Xuyên cũng là huynh đệ. Trần Trường Sinh đoạn tuyệt ý nghĩ chạy trốn. Nơi này không có Bạch Hạc, hắn không phải là Kim Ngọc Luật, làm sao cũng không thể nhanh hơn được Hỏa Vân Lân. Hắn không ngờ tới, trên đường về Nam chân chính gặp phải thích khách đầu tiên, đã là nhân vật cường đại như thế. Nghĩ lại cũng đúng, muốn giết Tô Ly, cho dù hắn đã bị thương nặng, cường giả bình thường dù nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, đương nhiên hẳn là nhân vật tầng cấp như Tiết Hà thần tướng mới thỏa đáng. Bái kiến Tô Tiên Sinh, thứ cho mặt tướng người mang trọng giáp, không thể hành lễ. Đứng ở đồng ruộng xanh mướt cao chưa tới đầu gối, Tiết Hà quang minh uy vũ tựa như một cái tượng thần, nhưng giọng nói chuyện đối với Tô Ly tràn đầy khách khí. Tô Ly mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói, lấy nhận thức của ta về người, ngươi hẳn là rất hâm mộ ta mới đúng. Bất kỳ lời nói tự luyến đến mức làm người ta nôn mửa đến cỡ nào, từ trong miệng Ly Sơn tiểu sư thúc nói ra, chẳng biết tại sao, đều làm cho người ta cảm thấy chân chất đáng tin. Tiết Hà chậm rãi đi tới, nắng sớm phản xạ không ngừng biến ảo, khôi giáp va chạm phát ra thanh âm ào ào, dùng trầm mặc tỏ vẻ đồng ý. Tô Ly hỏi, ngươi xuất hiện tại nơi này là ý tứ của ai? huynh trưởng của Tiết Hà, Tiết Tỉnh Xuyên chính là đại lục đệ nhị thần tướng, sau khi Hãn Thanh thần tướng Thủ Thiên Thư Lăng, chính là thần tướng cường đại nhất thế gian, chỉ dưới Ngũ Thánh Nhân cùng Bát Phương Phong Vũ. Quan trọng nhất là thế nhân đều biết Tiết Tỉnh Xuyên là người trung thành nhất với Thánh Hậu Nương Nương, theo đạo lý mà nói Tiết Hà xuất hiện ở nơi này, tự nhiên công bố một sự thực tàn khốc đáng sợ, người muốn giết Tô Ly là Thánh Hậu Nương Nương. Nhưng Tô Ly không nghĩ đơn giản như thế, cho nên hắn đặt câu hỏi. Tiết Hà mặt không chút thay đổi nói, không phải là ý tứ của bất luận kẻ nào, là ý của ta. Tô Ly trầm mặc hiểu được ý tứ của hắn, nhưng Trần Trường Sinh không hiểu, nếu không phải là ý chỉ của Thánh Hậu Nương Nương, cũng không phải do quốc giáo ra lệnh, nếu vị thần tướng này hâm mộ Tô Ly, vì sao lại tới giết hắn, hơn nữa còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hỏi. Tại sao? Tiết Hà không để ý đến hắn, nhìn Tô Ly bình tĩnh nói. Chỉ có Nam Bắc Hợp Lưu, Đại Chu ta thống nhất thiên hạ, mới có thể chân chính chiến thắng ma tộc, nhưng bởi vì tiên sinh tồn tại, thủy chung không có chút tiến triển nào, vô luận là triều đình hay là quốc giáo, có rất nhiều người mong chờ tiên sinh có thể thay đổi thái độ, nhưng ta biết tiên sinh sẽ không cải biến thái độ, cho nên. Ngài phải chết, Tô Ly chính xác nói. Ta, sẽ sửa, đây là một câu khôi hài, cũng không đáng cười, hơn nữa không có ai tin. Nhưng Tô Ly biểu hiện vô cùng tin tưởng, chân tình cắt ý nói. Chỉ cần ngươi chịu để cho chúng ta rời đi, ta tuyệt đối sẽ thay đổi thái độ đối với chuyện Nam Bắc Hợp Lưu. Tiết Hà trầm mặc một lát nói, ta, góc chuyện audio.com, coi tiên sinh như thần tượng, ta biết tiên sinh sẽ không đổi. Tô Ly hơi quẫn nói, ngươi làm sao cứ khăng khăng như thế, ta nói sẽ sửa thì nhất định sẽ sửa. Nếu bởi vì ngoại lực mà thay đổi tâm trí cũng không phải là tiên sinh. Tiết Hà nhìn hắn bình tĩnh nói. Nếu như tiên sinh không còn là tiên sinh, ta giết ngươi cũng không còn bất kỳ chướng ngại tâm lý. Tô Ly trầm mặc chốc lát nhìn Trần Trường Sinh nói. Có phải ta chưa nói tốt hay không? Trần Trường Sinh gật đầu. Tô Ly nói, sao ngươi không nói chút gì? Trần Trường Sinh nói, tiền bối ta thật sự không giỏi nói chuyện. Nhìn Tô Ly cùng Trần Trường Sinh nói chuyện với nhau, trong mắt Tiết Hà hiện lên vẻ dị sắc, chợt thu liễm tâm thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tin tức tiên sinh trọng thương, đang trên đường về Nam, tạm thời còn chỉ có rất ít người biết, chết ở dưới đao của ta, so với chết trong tay đám tiểu tốt, hoặc là bị sát thủ dùng âm chiêu chắc chắn tốt hơn. Tô Ly lắc đầu nói, chết như thế nào cũng đều không tốt, chỉ có còn sống mới là tốt nhất. Tiết Hà không nói thêm gì nữa, tay phải đưa về phía sau cầm chuôi một cây đao. Sau Chu Độc Phu, cường giả trên đại lục có rất ít người dùng đao, bởi vì châu mọc tại tiền. Đại lục 38 vị thần tướng rất nhiều đều quen dùng kiếm, hay bởi vì thanh xương dư thần thương của Thái Tông Hoàng đế, dùng thương cũng không ít. Dùng đao, hơn nữa còn là thần tướng, chỉ có một mình Tiết Hà. Theo động tác này, 6 thanh đao còn lại phía sau Tiết Hà chưa ra khỏi vỏ, nhưng có 6 đạo đao ý lăng không mà lên, bao phủ khắp đồng ruộng, hóa thành đao vực. Tô Ly vẻ mặt tiệm liễm, hắn cũng không ngờ tới, người thứ nhất tới giết mình, đã là nhân vật khó giải quyết như thế. Trần Trường Sinh thanh âm hơi khổ sở nói, tiền bối, làm sao bây giờ? Tô Ly mặt không chút thay đổi nói, ngươi cũng đã nhận ra, người này cùng ngươi nướng thịt giống nhau, rau trộn cũng không được, còn có thể làm sao? Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn hắn một cái, không giải thích được hỏi. Thịt, nhạt nhẽo vô vị, Tô Ly tức giận nói, khó nhọc xuống xe, nhìn đồng ruộng, bỗng nhiên lần nữa híp mắt. Cao lương còn rất thấp, nhưng trong ruộng lại còn ẩn giấu một người khác. Đại khái chính là người trong rừng Bạch Dương. Cách chương.